Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 1 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn tân linh mục Claude Deschenaux, người Thụy Sĩ, về việc mọi tín hữu đều được kêu gọi để làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày gương chứng nhân tựa đề Ơn lành Đức Mẹ Maria ban qua ảnh vảy phép lạ, hay còn gọi là ảnh Đức Mẹ ban ơn. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều nhắc nhở chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khát. Nó khuyến khích chúng ta cho họ ăn và chia sẻ cơm bánh với những người túng thiếu. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải nhạy cảm với sự nghèo túng của các dân tộc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Nhắc lại phúc âm Chúa Nhật thuật lại việc Chúa Giêsu hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi dân chúng, đi theo, lắng nghe người và để được chữa lành khỏi các tật bệnh khác nhau, Đức Thánh Cha nói. Khi đó, Chúa có cử chỉ khiến chúng ta nhớ tới bí tích Thánh Thể. Người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho dân chúng. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này như sau.
Il miracolo consiste nella condivisione fraterna di pochi pani che affidate alla potenza di Dio non solo bastano per tutti, ma addirittura avanzano fino a riempire 12 ceste.
Phép lạ hệ tại việc chia sẻ huynh đệ một ít bánh mà được tín thác cho quyền năng của Thiên Chúa, không những chúng đủ cho tất cả mọi người mà còn dư thừa nữa tới độ làm đầy 12 giỏ. Chúa thúc giục các môn đệ để chính các vị phân phát bánh cho đám đông. Trong cách thức đó, người dạy dỗ và chuẩn bị các ông cho sứ mệnh tông đồ tương lai. Thật thế, các ông phải đem thực phẩm lời sự sống và bí tích đến cho tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong dấu chỉ lạ lùng ấy, việc nhập thể của Thiên Chúa và công trình cứu độ giao thoa nhau. Thật vậy, Chúa Giêsu xuống khỏi thuyền để gặp gỡ con người. Thánh Massimo tuyên tín khẳng định rằng ngôi lời Thiên Chúa vì tình yêu đối với chúng ta hạ mình hiện diện trong thịt xác, bắt nguồn từ chúng ta và phù hợp với chúng ta ngoại trừ tội lỗi, để trình bày với chúng ta giáo huấn với các lời nói và gương sống phù hợp với chúng ta. Ở đây Chúa cống hiến cho chúng ta một gương sáng hùng hồn về lòng thương xót đối với dân chúng. Chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu anh chị em trong những ngày này đang phải đau khổ vì các hậu quả của nạn đói kém trong vùng sừng Phi Châu, trở thành trầm trọng hơn vì chiến tranh và thiếu các cơ cấu chắc chắn. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Cristo è attento al bisogno materiale, ma vuole dare di più, perché l'uomo è sempre affamato di qualcosa di più, ha bisogno di qualcosa di più. Nel pane di Cristo è presente l'amore di Dio.
Chúa Kitô chú ý tới nhu cầu vật chất, nhưng Ngài muốn cho nhiều hơn nữa, bởi vì con người luôn luôn đói khát một cái gì hơn nữa, nó cần một cái gì hơn nữa. Trong bánh của Chúa Kitô hiện diện tình yêu của Thiên Chúa, trong cuộc gặp gỡ với Ngài, chúng ta dưỡng nuôi mình bằng chính Thiên Chúa sống động. Chúng ta thật sự ăn bánh từ trời. Các bạn thân mến, trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa đối với từng anh chị em một. Như thế nảy sinh chung quanh mầu nhiệm Thánh Thể, việc phục vụ bác ái đối với tha nhân. Thánh Ignacio, đấng sáng lập dòng tên mà giáo hội kính nhớ hôm nay, làm chứng điều đó. Thật vậy, vì người đã chọn sống bằng cách tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và yêu mến người trong tất cả mọi thụ tạo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria lời cầu nguyện của chúng ta, để mẹ mở rộng con tim chúng ta cho lòng xót thương đối với tha nhân và cho việc chia sẻ huynh đệ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Significiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua incarnation coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói:
La parole de Dieu nous rappelle combien l'eau et le pain sont nécessaires à chaque être humain. Jésus nous renvoie à notre propre responsabilité, celle de faire ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide à ceux qui souffrent de la faim et de la soif.
Lời Chúa nhắc cho chúng ta biết nước và cơm bánh cần thiết cho mỗi người đến chừng nào. Chúa Giêsu gửi chúng ta về với trách nhiệm của mình, đó là làm tất cả những gì có thể để trợ giúp những người đang đau khổ vì đói khát. Nhiệm vụ thật mênh mông. Trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta đừng quên các anh chị em khác và đừng sợ rộng mở đôi tay và trái tim cho những người đang cần được trợ giúp. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Ngài nói:
Was uns wirklich nährt und wonach wir uns innerlich sehnen, das sind die Liebe und der Frieden. Die können wir nicht erkaufen.
Điều thực sự nuôi sống chúng ta và chúng ta cần có trong nội tâm đó là tình yêu và hòa bình. Những điều này chúng ta không thể mua được, nhưng chỉ tiếp nhận như là món quà. Sự sẵn sàng chấp nhận các món quà này lớn lên khi chính chúng ta biết cho đi, khi chính chúng ta học cho đi chính mình từng mảnh một. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: Phép lạ hóa bánh ra nhiều không cho chúng ta một công thức ích lợi giúp cứu đói các dân tộc trên thế giới hay giải quyết vấn đề nạn đói, nhưng nó nhắc cho chúng ta không được thờ ơ trước thảm cảnh của những người đói khát. Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người có ngày lễ hội trái đào truyền thống tươi vui và thành công. Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào tháng 8 với sự cộng tác của giới chức thành phố, giáo xứ và toàn dân trong vùng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn tân linh mục Claude Deschenaux, người Thụy Sĩ, về việc mọi tín hữu đều được kêu gọi để làm chứng cho Đức Chúa Jesus Kitô. Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2011, Phó tế Claude Deschenaux được thụ phong linh mục tại Châtel-Saint-Denis bên nước Thụy Sĩ. Tân linh mục năm nay 45 tuổi và sinh trưởng tại Fribourg. Một người từng mơ ước làm cha sở ngay từ ngày còn bé, vậy mà chỉ thật sự chính thức gia nhập Đại chủng viện vào năm 39 tuổi sau một chặng đường dài chuyên nghiệp phục vụ tha nhân. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cuộc phỏng vấn, trong đó cha Claude Deschenaux gợi lại ơn gọi, cuộc sống nơi chủng viện và quan niệm về sứ vụ của linh mục. Xin cha cho biết làm sao mà cha chỉ quyết định gia nhập chủng viện khi cha chuẩn bị bước vào tuổi tứ tuần ?
Vốn xuất thân từ giáo xứ Sainte-Thérèse ở Fribourg, ngay từ nhỏ tôi đã muốn trở thành cha sở. Nhưng khi đến tuổi dậy thì tôi gặp khủng hoảng đức tin. Tuy nhiên ước muốn phục vụ người khác vẫn không bao giờ rời xa tôi. Vì thân phụ là cảnh binh nên tôi di chuyển thay đổi chỗ ở vòng vòng trong toàn huyện. Dầu sống bất cứ nơi đâu, tôi đều dấn thân sinh hoạt trong các giáo xứ và các hiệp hội của làng xã. Ngay khi là nhân viên ngân hàng, tôi rất thích tiếp xúc với khách hàng nơi ghi xe. Và chóp đỉnh là công việc tôi làm nơi hãng chuyên về dịch vụ đám tang. Trong vòng 9 năm trời, tôi đồng hành với các gia đình có tang chế, nhưng các công việc ấy vẫn còn thiếu, vẫn chưa kể là đủ. Thiên Chúa đã đòi hỏi nơi tôi một cái gì hơn thế nữa. Một ngày, kinh sĩ Jacques Bandere, cựu tổng đại diện giáo phận Fribourg, đến tham dự lễ thêm sức tại Crésus, và người dân nơi đây nói với ngài về tôi. Thế là, ngay giữa bữa ăn, ngài bỗng đột ngột hỏi tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành linh mục hay không. Lúc ấy tôi ngỡ ngàng tự nhủ, quả thật là ngài không biết rõ tôi nên mới điên khùng đặt một câu hỏi như thế. Nhưng rồi câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu óc tôi, và từ sau buổi gặp gỡ ấy, tôi đến dùng bữa nơi nhà vị kinh sĩ một hay hai lần mỗi năm, trong vòng 10 năm như thế. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi thường bày tỏ với ngài về những lo âu và sợ hãi của tôi.
Xin cha cho biết cha sợ cái gì?
Tôi đang sống độc lập thoải mái, tôi đang có việc làm, tôi sợ phải rời xa Crésus, thành phố tôi rất yêu thích, rồi đến chuyện phải trở lại học hành là điều khó tưởng tượng nổi. Cho đến một ngày kinh sĩ Bandere khuyên tôi nên trình bày thẳng những âu lo của tôi với đức cha Bernard Genoux, lúc bấy giờ là giám đốc chủng viện giáo phận Lausanne, Genève và Fribourg. Kể cả cha Bandere lẫn đức cha Genoux không hề gây một áp lực nào trên tôi. Các vị để yên cho tôi tiếp tục cuộc hành trình theo nhịp bước của tôi trước khi tôi chính thức quyết định gia nhập Đại chủng viện vào năm 39 tuổi. Kinh nghiệm này cho tôi thấy rằng trong cuộc sống, đôi khi còn thiếu những người kêu gọi thuộc loại này. Người ta không dám kêu gọi. Ngoài ra trong các ơn gọi cần phải có các chứng nhân. Trong trường hợp của tôi, có rất nhiều chứng nhân như cha George Chardonnay, từng làm cha sở tại Crésus. Ngày nay thì ngài 82 tuổi rồi. Đây là vị linh mục gây xúc động mạnh nơi tôi bởi cách thức ngài sống đời dâng hiến. Tôi tự nhủ, điều ngài sống quả là chân thực. Tình yêu vị linh mục này biểu lộ trong ánh mắt thật lôi cuốn, thật sống động. Rồi đến cha sở Jacques Lemoyle cũng giúp tôi rất nhiều, xét vì ngài cũng gia nhập chủng viện năm 39 tuổi. Hơn ai hết, ngài hiểu rõ tôi.
Thưa cha Claude Deschenaux, xin cha cho biết vào thời điểm nào thì cha quyết định gia nhập Đại chủng viện ?
Vào đêm Giáng sinh năm 2004, tôi cảm thấy rằng trong năm 2005 là năm ơn gọi, tôi sẽ làm một quyết định quan trọng. Tôi đã trải qua một mùa đông băng giá khá khó khăn. Tôi hơi lo âu, nhưng điều đáng nói là thời gian càng trôi qua, lòng tôi càng cảm thấy khá hơn. Cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2005, với một niềm an bình nội tâm sâu xa, tôi đến gặp cha bề trên chủng viện loan báo quyết định muốn vào chủng viện sống một năm phân định ơn gọi. Đây là quyết định sau những tháng ngày cầu nguyện. Ngày nào tôi cũng van xin cùng Đức Chúa Thánh Thần rằng, xin Chúa đến tỏ bày cho con biết Chúa chờ đợi gì nơi con.
Cuộc sống nơi chủng viện diễn tiến ra sao, thưa cha?
Giữa các chủng sinh với nhau tôi không hề lo lắng và gặp vấn đề gì trong vòng 5 năm. Trước khi vào chủng viện, tôi có lo âu tự hỏi mình sẽ sống làm sao đây với các người khác trong cùng một căn hộ, 24 tiếng trên 24 tiếng, với những người mà tuổi tác đáng lý là con của mình. Tuy nhiên, tôi có gặp khó khăn với việc học. Tôi xin nhắc một chi tiết nhỏ. Cuộc thi cuối cùng của tôi diễn ra vào năm 1984, năm mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến viếng thăm mục vụ Fribourg. Vậy thì mãi đến 20 năm sau, phải trở lại với việc học hành, không phải là chuyện dễ. Điều giúp tôi thắng vượt được các khó khăn này chính là bí tích thánh thể, là thánh lễ tôi tham dự mỗi ngày cùng với đời sống huynh đệ trong chủng viện. Với tất cả những gì cha Nicolas Glasson, bề trên chủng viện, tổ chức cho chúng tôi, thì đều củng cố đời sống huynh đệ thêm thắm thiết. Tôi có những giây phút, những thời điểm cho riêng tôi, chẳng hạn tôi cầu nguyện một mình vào ban đêm trước thánh thể. Đây là điều giúp tôi rất nhiều suốt cuộc hành trình trong chủng viện. Tôi cũng yêu mến đặc biệt Đức Mẹ Maria. Tôi lần hạt mân côi suy ngẫm các mầu nhiệm mỗi ngày và giao phó cho Chúa tất cả những người tôi yêu mến nhiều hoặc những người tôi yêu mến ít và tất cả những ai đang khổ đau.
Xin cha Claude Deschanel cho biết, cha nghĩ gì về sự hiếm hoi của các ơn gọi ngày nay ?
Có lẽ ngày nay các gia đình công giáo không còn giáo dục con cái mình trong đức tin nữa. Tôi tự hỏi làm sao một đứa trẻ có thể quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu Kitô nếu người ta không cho phép đứa trẻ được biết về Chúa Kitô. Phần tôi đúng ra là tôi sinh trưởng trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Bà nội tôi là tín hữu thuộc giáo xứ Sainte Thérèse. Bà qua đời vì chứng đứng tim, trên tay cầm tràng chuỗi mân côi trên đường đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, vào năm tôi lên 16 tuổi. Trong khi bà ngoại tôi thuộc giáo xứ Crésus, là một người phụ trách phòng thánh. Nói thế để nhấn mạnh rằng gia đình nội ngoại của tôi thật đạo đức. Thế nhưng vào tuổi dậy thì, cha mẹ tôi đã phải khó nhọc thuyết phục tôi đi lễ, ít ra là vào dịp Giáng sinh và Phục sinh. Đây là thời kỳ tôi gặp khủng hoảng đức tin. Ngày nay thì tôi thật lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi có những bậc cha mẹ lành thánh, biết giáo dục con cái trong đức tin. Nhưng ngoài sự kiện này, tôi nghĩ là chúng ta cần có các chứng nhân. Bạn có thể xuất thân từ một gia đình công giáo không sống đạo, nhưng bạn lại may mắn gặp được những chứng nhân chân thành. Tôi ước ao nói lớn tiếng với các Kitô hữu rằng, đừng sợ, hãy trở thành những chứng nhân cho đức tin của quý vị.
Theo cha, thì có phải là các ơn kêu gọi muộn sẽ là khuôn mặt tương lai của các đại chúng sinh hay không?
Đúng thật là càng ngày người ta càng thấy có các ơn gọi muộn. Tôi thấy rằng đây là một điều tích cực khi đã có những kinh nghiệm trong cuộc sống để sẵn sàng phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không giảm thiểu tầm quan trọng của những người bắt đầu ơn gọi lúc còn rất trẻ. Trong trường hợp của tôi biết rằng kinh nghiệm làm việc nơi hãng chuyên về dịch vụ mai táng sẽ giúp tôi trong nghĩa vụ đồng hành với các gia đình gặp tang chế. Ngoài ra, các tín hữu thường có một hình ảnh sai lầm về ơn gọi hay về đời sống chung trong cộng đoàn và thường do dự hoặc không dám gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Người ta lầm tưởng rằng một khi trở thành linh mục thì linh mục không biết cười đùa nữa, hoặc người ta nghĩ rằng các đan sĩ tu kín là những người không biết sống, những người cắt đứt với thế giới, vân vân. Không đúng như vậy đâu. Hãy thử đến sống một lúc nơi chủng viện hoặc một vài ngày với một vị linh mục thì quý vị sẽ thấy ngay sự thật như thế nào.
Xin cha cho con hỏi câu cuối cùng. Cha tưởng tượng cha sẽ sống như thế nào với tư cách là linh mục?
Tôi sẽ cố gắng trở thành một mục tử tốt, mục tử nhân lành, sống gần gũi với dân chúng. Tôi sẽ tìm cách hiểu và yêu mến các con chiên bổn đạo của tôi. Tôi sẽ giúp các tín hữu công giáo yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô ngay trong chính môi trường sống của họ, bất cứ nơi đâu. Tôi muốn mình hiện diện nhưng không phán xét lên án bất cứ ai. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự hợp tác tốt trong nhóm mục vụ. Thật là quan trọng khi sát cánh bên nhau, tay trong tay, để cùng nhau làm việc, chứ không phải để tranh giành cãi cọ vô ích. Bởi vì tất cả cùng hoạt động để đạt đến mục đích chung kết, làm sao cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Với tư cách này, tôi rất sung sướng được làm thành phần của nhóm hiệp nhất mục vụ Saint-Denis. Đó là nhóm mục vụ tôi rất có cảm tình và rất dễ sống hòa hợp. Tôi tìm thấy trong hiệp nhất mục vụ một nhóm gồm các giáo dân thiện nguyện hoặc dấn thân rất tận tâm quảng đại. Đối với tôi thì đây là những dấu hiệu hy vọng cho thấy giáo hội công giáo thật sống động. Cần phải biết sử dụng các thanh củi dễ cháy để thắp sáng toàn thể xã hội và để quảng bá sâu rộng ngọn lửa tình yêu. Trong các giáo xứ, thật là quan trọng khi hỗ trợ các thành phần giáo dân dấn thân. Phần chúng tôi với tư cách là linh mục, chúng tôi phải luôn luôn khuyến khích và minh chứng rằng tất cả mọi người đều có ơn gọi và chỗ đứng trong lòng giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Giêsu Kitô và cho tin mừng cứu rỗi của Ngài.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn tân linh mục Claude Deschano, người Thụy Sĩ, về việc mọi tín hữu đều được kêu gọi để làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Tư 27 tháng 7, Tòa Thánh và Malaysia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp bậc sứ thần và tòa đại sứ. Malaysia trở thành quốc gia thứ 179 có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Malaysia rộng gần 330.000 cây số vuông, có gần 28,5 triệu dân, đa chủng tộc và đa văn hóa, trong đó có 60,4% theo Hồi giáo là quốc giáo, 19,2% theo Phật giáo, 9,1% theo Kitô giáo, 6,3% theo Ấn giáo, 2,6% theo các tôn giáo bình dân Trung Hoa và 2,4% theo đạo thờ vật linh. Được độc lập năm 1957, Malaysia đã trải qua thời kỳ phát triển nhanh chóng và hiện là một trong các quốc gia sản xuất máy móc điện tử và đứng đầu Đông Nam Á về kỹ nghệ lắp ráp và sản xuất xe hơi. Song song, Malaysia ngày càng trở thành một tác nhân quan trọng của cuộc đối thoại liên chủng tộc, liên văn hóa và liên tôn giáo, và có vai trò đáng kể trong khối ASEAN. Giáo hội công giáo đã hiện diện tại Malaysia từ năm 1511, khi các thừa sai Bồ Đào Nha đặt chân đến Malacca, nơi Thánh Francisco Xavier cũng ghé thăm vào năm 1545. Hiện nay giáo hội gồm 9 giáo đoàn vây quanh các tổng giáo phận Kuala Lumpur, Kuching và Kota Kinabalu. Nhân lực của giáo hội bao gồm 11 giám mục, 274 linh mục chiều, 119 linh mục dòng, 123 tu huynh, 759 nữ tu và 270 đại chủng sinh. Số giáo dân công giáo được hơn 850.000 người, tức chiếm khoảng 3% tổng số dân.
Giáo hội hoạt động rất tích cực trong việc rao truyền tin mừng và mục vụ gia đình và cũng hiện diện trong các lĩnh vực giáo dục với rất nhiều trường trung và tiểu học. Riêng trong lĩnh vực bác ái xã hội, giáo hội đảm trách nhiều cơ cấu trợ giúp người nghèo và người di cư. Giáo dân hăng say tham gia cộng tác trên bình diện giáo xứ cũng như giáo phận. Cũng không thiếu các sáng kiến thăng tiến hòa hợp, xã hội và hòa giải. Năm 1968, Malaysia thuộc tòa khâm sứ Lào, Malaysia và Singapore. Năm 1981, còn lại Lào và Malaysia. Năm 1983, thuộc tòa khâm sứ Malaysia và Brunei và Lào. Và từ năm 1998, Malaysia có tòa khâm sứ riêng cho tới nay. Ngày 7 tháng 6 năm 2002, Thủ tướng Mahathir bin Mohamad được Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến. Sau đó, Thủ tướng đã hội kiến với Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Jean-Louis Torrent. Đây đã là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia viếng thăm Tòa Thánh. Quyết định thiết lập liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Malaysia đã được đưa ra ngày 18 tháng 6 vừa qua, nhân dịp đương kim Thủ tướng Najib bin Abdul Razak viếng thăm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Castel Gandolfo và hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn.
Tuần qua, trong bài phát biểu tại cuộc họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York về đề tài Che chở người trẻ và thăng tiến phẩm giá con người, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định rằng trong một xã hội chỉ kiếm tìm thú vui, các giải pháp mau chóng, phô trương bề ngoài và gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, người trẻ có một vai trò ý nghĩa trong việc biến đổi xã hội và nền văn hóa. Đức cha Chulicat nhấn mạnh rằng thách đố của các thế hệ trẻ ngày nay đó là biến đổi nền văn hóa theo các giá trị tin mừng và các nguyên tắc nhằm mục đích canh tân xã hội. Vị đại diện Tòa Thánh đã nhắc tới sứ điệp gửi năm quốc tế giới trẻ hồi năm ngoái của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng người trẻ phải lãnh trách nhiệm tích cực tham gia tiến trình quyết định trên bình diện quốc gia, vùng miền và toàn cầu. Trách nhiệm đó không thể tách rời khỏi việc tôn trọng con người. Như Đức Gioan Phaolô II đã nói, phẩm giá con người là một giá trị siêu việt, luôn được thừa nhận như thế bởi tất cả những ai thực sự tìm kiếm chân lý. Toàn lịch sử nhân loại được giải thích dưới ánh sáng của sự thật này. Tham dự cuộc họp cũng có nhiều nhà ngoại giao và giới chức của các tổ chức bảo vệ và thăng tiến người trẻ. Bà Lea Darrow, nguyên là người mẫu quốc tế, đã kể lại kinh nghiệm cá nhân của bà, việc khám phá ra nhân đức khiêm tốn và giá trị của sự khiết tịnh trong nền văn hóa Tây Âu bị điều kiện hóa nặng nề bởi các vẻ bề ngoài và thú vui.
Hội đồng giám mục Philippines vừa tung ra chiến dịch cảnh giác chống lại dự thảo luật về sức khỏe sinh sản đang đe dọa gây hậu quả phá hoại cơ cấu luân lý xã hội trong nước. Các giám mục Phi phản đối sự mập mờ, mơ hồ của dự thảo luật này được soạn ra với tinh thần hoàn toàn tục hóa và hưởng thụ vật chất, chỉ hướng tới mục tiêu chặn đứng đà gia tăng dân số và nạn nghèo đói, mà không hề chú ý đến các nguyên do gốc rễ của những hiện tượng này. Đức cha Nereo Ochima, giám mục giáo phận Tandak, chủ tịch hội đồng giám mục Phi, nhận định rằng dự thảo luật này thật là tương đối vì nó xem các nguyên tắc luân lý đạo đức và các giá trị tôn giáo là những điều cổ hủ lỗi thời cần gạt bỏ sang một bên và chỉ chú trọng đến nền dân chủ và quyền tự do lựa chọn trong một xã hội đa diện mà thôi. Dự thảo luật về sức khỏe sinh sản đề ra những phương pháp kế hoạch hóa gia đình như thuốc ngừa thai, vòng xoắn hay các loại thuốc ngày hôm sau. Cuộc bàn thảo về dự luật sức khỏe sinh sản đang sôi nổi từ 4 năm nay. Luật pháp Phi cấm không cho phá thai, nhưng lại đẩy mạnh một loạt các chương trình kế hoạch hóa gia đình như kêu gọi các gia đình đừng sinh quá 2 người con và cổ võ việc làm tuyệt đường sinh sản v.v. Trong khi giáo hội và các tổ chức công giáo thì ủng hộ chương trình gia đình tự nhiên, chuyên quảng bá nền văn hóa trách nhiệm trong việc sinh sản giữa các tầng lớp dân chúng Phi. Hội đồng giám mục Phi kêu gọi dân chúng trong nước mạnh mẽ bảo vệ các giá trị Kitô và gạt bỏ dự thảo luật về sức khỏe sinh sản này. Đức cha Ochima nhấn mạnh rằng, làm ngơ các giá trị luân lý là một hành vi tham nhũng về đạo đức. Và tham nhũng về đạo đức sẽ dẫn đến tham nhũng trong đời sống công cũng như tư. Đây là hoa trái của tình trạng tha hóa và phá sản tinh thần xã hội. Người dân có quyền chọn lựa và phải được hướng dẫn bằng tin mừng và bằng giáo huấn của Hội Thánh. Làm ngơ nguyên tắc này có nghĩa là làm ngơ ánh sáng chiếu soi lương tâm con người.
Trong thư mục vụ công bố nhân lễ Quốc Khánh Thụy Sĩ mừng vào hôm nay mùng 1 tháng 8, Hội đồng giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng giáo hội không ủng hộ phe đảng chính trị nào, nhưng giáo hội tham gia vào đời sống chính trị quốc gia và trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói, bảo vệ phẩm giá cho mỗi một người từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên, từ những người tàn tật cho đến những người già hay người nước ngoài. Thư mục vụ được đọc trong tất cả các nhà thờ Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 8. Trước đó, nội dung lá thư đã được Viện Phụ Martin Verland của Đan viện Einsiedel công bố trong 3 băng video bằng 3 thứ tiếng khác nhau của Thụy Sĩ trên trang mạng của Hội đồng Giám mục nước này. Chủ đề của thư mục vụ là giáo hội là chính trị, nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà giáo hội dành cho chữ chính trị được hiểu theo nghĩa cao cả nhất là phục vụ công ích cho tất cả mọi người. Đây cũng là mục tiêu mà mọi tín hữu Kitô được mời gọi góp phần phục vụ. Giáo hội không sở hữu mọi giải pháp, nhưng với kinh nghiệm đến từ triều kích hoàn vũ của mình, giáo hội có thể giúp tìm ra những giải pháp thích đáng nhất. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng mục tiêu của giáo hội là đặt con người làm trọng tâm của mọi thảo luận chính trị. Giáo hội cũng không phải là một xã hội song song, nhưng là một cộng đoàn tín hữu, sống giữa lòng xã hội như men trong bột. Giáo hội chịu trách nhiệm về hoạt động của mình không phải bằng kết quả bầu cử, nhưng là trước mặt tin mừng của Chúa Kitô. Cuối thư mục vụ, Đức Viện Phụ Vecklen đã nhân danh các giám mục Thụy Sĩ, cảm ơn tất cả các tín hữu dấn thân trong đời sống chính trị quốc gia, tham gia cuộc đầu phiếu theo lương tâm của mình, cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của đất nước.
Hôm thứ Năm 28 tháng 7, trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước, nhân dịp mừng kỷ niệm 190 năm độc lập, Hội đồng Giám mục Peru cầu mong cho Peru có một tương lai tiến bộ và hy vọng tốt đẹp hơn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Hector Miguel Cabrejos Vidares, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, có tựa đề Cho một tương lai tiến bộ và hy vọng. Các giám mục Peru viết, nhà nước nắm trong tay tương lai của 30 triệu dân đang đặt hy vọng nơi một dấn thân mạnh mẽ hơn cho nền dân chủ và việc điều hành quyền bính được chia sẻ, hữu hiệu và liêm chính. Sự tiến bộ của đất nước phải là sự tiến bộ toàn vẹn nhằm vào y tế, thực phẩm, nước uống, giáo dục, nhà ở và an ninh công cộng, cũng như tạo cơ may cho những người nghèo túng, làm sao để họ có cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người. Ngoài ra, cũng cần phải bảo vệ và tôn trọng môi sinh, vì Peru là một nước rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Các giám mục cầu mong có sự đối thoại, sự đồng thuận và tinh thần khoan nhượng để xây dựng một quốc gia hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ. Nhắc tới các nỗ lực và hy sinh của người dân hàng ngày góp phần trong việc dựng nước, các giám mục nhấn mạnh nhiệm vụ của chính quyền phải bảo vệ sự sống và thăng tiến gia đình, bởi vì tình yêu đối với gia đình là một giá trị mà xã hội phải bảo vệ. Nó đáp ứng các nhu cầu sâu thẳm nhất của trái tim và phẩm giá con người. Chính vì thế, các giám mục cầu mong cho các giá trị nền tảng của Peru được củng cố như nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, công ích, công lý, sự thật, tinh thần trách nhiệm, bình đẳng xã hội và tôn trọng các quyền căn bản của con người. Tin tưởng nơi Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, nhân dân Peru có thể xây dựng một quốc gia đầy tiến bộ và hy vọng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày gương chứng nhân tựa đề Ơn lành Đức Mẹ Maria Ban qua ảnh vảy phép lạ, hay còn gọi là ảnh Đức Mẹ Ban ơn.
Trong cuốn Tôi đã tìm thấy Đức Maria xuất bản tại Ý năm 1992, Linh mục Luigi Facenda đã đăng chứng từ của một nữ tu thừa sai vô nhiễm, người Ý, được ơn lành của Đức Mẹ Maria, chỉ viết. Hội dòng chúng tôi có nhiều cứ điểm truyền giáo bên nước Argentina. Vào năm 1973, tôi được gửi đến làm việc tại Olavarria, nằm trong thủ đô Buenos Aires, địa bàn hoạt động của tôi là khu ổ chuột nghèo thật nghèo. Ngay những ngày đầu viếng thăm, các gia đình đã nói với tôi về hoàn cảnh của bà Daniela, một phụ nữ trẻ ở lứa tuổi 35. Đã nhiều tháng qua bà nằm nhà thương vì bị ung thư ruột già, và những ngày sống còn của bà thật ít ỏi. Thế nhưng điều đáng nói là bà Daniela không ngừng chửi rủa và xua đuổi mọi người, khiến không ai dám đến gần. Các gia đình công giáo nài nỉ tôi đến thăm bà. Tôi hứa sẽ cố gắng. Trên đường dẫn đến nhà thương, tôi không ngừng lần hạt mân côi kêu xin Đức Mẹ Maria ra tay trợ giúp. Cô y tá vui mừng khi thấy tôi ngỏ ý đến thăm bà Daniela. Cô dẫn tôi đến ngay phòng bệnh, đó là một phụ nữ gầy guộc với khuôn mặt tái xanh và đôi mắt dò xét, giận dữ. Thu hết can đảm, tôi lên tiếng chào và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bà. Bà nhìn tôi một hồi lâu rồi trả lời, tôi yếu mệt lắm, nhưng lại bị bỏ rơi như một con chó. Chụp lấy cơ hội tốt, tôi liền nói, nếu bà bằng lòng, ngày mai tôi lại đến thăm bà. Bà trả lời ngay, trời ơi tốt lắm, xin gì đến thăm em, vì em không còn ai là thân nhân cả. Tôi nói thêm, được rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm bà, nhưng trước khi từ biệt bà, tôi muốn để lại cho bà một món quà. hãy nhận lấy ảnh này. Đây là ảnh Đức Mẹ Maria ban ơn, tức ảnh vẫy làm phép lạ. Đức Mẹ hứa ban nhiều ân lành hồn xác cho bất cứ người nào mang ảnh, với lòng tin tưởng và yêu mến. Vừa nói tôi vừa trao cho bà ảnh vẫy phép lạ. Bà Daniela nhìn đăm đăm ảnh vẫy một hồi lâu, trên khuôn mặt lộ nét sợ hãi, nhưng rồi bà giơ tay đón nhận ảnh vẫy Đức Mẹ Maria và đưa lên môi kính cẩn hôn. Ngày hôm ấy, khi rời nhà thương, tôi cảm thấy lòng hân hoan vô tả. Tôi có cảm tưởng mình đã giơ tay chạm đến trời cao. Từ đó tôi thường xuyên thăm viếng bà Daniela và tạo được mối quan hệ tốt đẹp với bà. Tôi được biết bà sống trong hoàn cảnh của người phụ nữ Samaria, nghĩa là bà đã trải qua nhiều đời chồng, và người đàn ông đang sống với bà không phải là chồng bà. Vào một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ nhà thương báo cho biết bà Daniela đang hấp hối và xin tôi đến gấp. Tôi liền đến nhà thương với một chị em cùng dòng. Tôi cũng mời một linh mục dòng Francisco và báo cho người đàn ông nhân tình của bà biết. Nửa giờ sau, cả bốn người chúng tôi có mặt tại nhà thương. Tôi một mình bước vào phòng bệnh nhân, và sau mấy câu thăm dò, tôi hỏi bà có muốn gặp linh mục không. Bà bỗng giận dữ hét lớn, nhưng rồi bà lại dịu giọng và nói, xin dì mời cha đến ngay, vì em sắp chết rồi. Vị linh mục liền bước vào phòng. Tôi không rõ những gì đã xảy ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ đó, nhưng điều chúng tôi được biết đó là, khi vị linh mục trở ra, ngài mời cả ba chúng tôi vào. Trước mặt hai nữ tu chúng tôi làm chứng, vị linh mục đã làm phép cưới cho hai người. Xét vì tình trạng trầm trọng của con bệnh, mọi người lui gót, chỉ còn lại mình tôi ở với bà Daniela. Vì theo lời bác sĩ, bà không qua khỏi đêm đó. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, bà bật lên khóc nức nở và nói, đây là ngày đầu tiên trong đời em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Xin dì đọc cho em nghe kinh kính mừng bằng tiếng Ý. Tôi cảm động đọc chậm rãi. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Cứ thế tôi đọc đi đọc lại nhiều lần kinh kính mừng bằng tiếng Ý. Bà Daniela ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Phần tôi không chợp mắt vì sợ bà có thể trút hơi thở bất cứ lúc nào. Đến 6 giờ sáng, bà bừng dậy và nói, Chúa ơi, em cảm thấy thật khỏe khoắn, chưa bao giờ em ngủ ngon như đêm nay. Nơi nhà thương, không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng mọi người ghi nhận là bà Daniela biến đổi hẳn. Bà không còn kêu gào chửi rủa nữa, và sức khỏe của bà cũng mỗi ngày một khả quan hơn. Sau cùng, bà khỏi hẳn bệnh và xuất viện. Phần tôi không dám quả quyết là phép lạ đã xảy ra, nhưng tôi có thể xác nhận rằng chính Đức Maria đã can thiệp. Trước tiên trên bệnh viện thiêng liêng, tiếp đến trên bệnh viện thể xác. Hiện nay, hơn 20 năm trôi qua, bà Daniela vẫn còn sống. Bà luôn bày tỏ lòng biết ơn và nói với tôi, xin dì giải thích cho mọi người hiểu rằng, tội lỗi làm cho chúng ta đau khổ và nếm mùi hỏa ngục ngay nơi trần gian này. Hồi còn nhỏ, em đã yêu mến Đức Mẹ Maria và bày tỏ lòng mến yêu này trong các tháng 5 và tháng 10. Nhưng rồi lớn lên em chạy theo thế gian, và thế gian đã làm em xa lìa Chúa. Em đã đau khổ suốt trong thời gian này, nhưng từ khi trở về với Thiên Chúa, với Đức Mẹ Maria, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đọc kinh lạy Đức Maria Chí Thánh. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ giữ lòng thương xót nhận lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó mẹ là bà chủ của vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bào cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọa tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đứng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.